Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Vương Đình Huệ hôm 26 tháng 4 vừa bị đảng cho ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị để tiến tới bị miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, báo chí trong nước đưa tin. Theo đó, Trung ương đảng đã họp để cho ý kiến về trường hợp của ông Huệ vài ngày sau khi người phụ tá thân cận của ông là Phạm Thái Hà đã bị công an bắt giữ do dính líu đến tập đoàn Thuận An. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở xem xét nguyện vọng của ông Huệ, tờ Tuổi Trẻ dẫn thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương đảng cho biết. Trước đó, ông Huệ đã có đơn xin từ chức và nghỉ công tác vì nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng, nhà nước và nhân dân, thông cáo nêu. Báo cáo trước Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định rằng ông Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và chịu trách nhiệm người đứng đầu. Những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân ông, thông cáo viết. Sau khi đảng cho nghỉ, chức Chủ tịch Quốc hội của ông Huệ còn phải cần được Quốc hội miễn nhiệm trong kỳ họp sắp tới. Cũng như trường hợp của ông Thưởng, đảng không nói rõ sai phạm của ông Huệ cụ thể là gì, dính dáng đến tập đoàn Thuận An đến đâu, nhưng với quyết định này, nhiều khả năng ông Huệ cũng được cho hạ cánh an toàn như ông Thưởng, tức là sẽ không bị truy tố hình sự. Như vậy, ông Vương Đình Huệ là trường hợp lãnh đạo trong tứ trụ thứ hai bị mất chức chỉ sau hơn một tháng, sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng bị đảng cho về nghỉ hồi tháng 3, cũng vì lý do tương tự. Trước đó hơn một năm, một nhân vật tứ trụ khác cũng từ chức vì nhận trách nhiệm người đứng đầu là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là điều chưa từng thấy trong một nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản. Kể từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, đã có đến 5 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị bị rớt đài, bao gồm Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, các Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và giờ là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Với sự ra đi của ông Huệ, tứ trụ lãnh đạo của Việt Nam giờ chỉ còn hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính, và đảng phải tìm người thay thế cho ông Thưởng và ông Huệ. Hiện giờ chưa rõ ai sẽ là người sẽ lên thay ông Huệ, nhưng cấp phó của ông Huệ là ông Trần Thanh Mẫn cũng là một ủy viên Bộ Chính trị, nhưng chưa làm hết một nhiệm kỳ. Ông Vương Đình Huệ đã có quá trình thăng tiến rất bài bản, từng là Tổng Kiểm toán Nhà nước, rồi Bộ trưởng Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và cuối cùng trở thành Chủ tịch Quốc hội hồi năm 2021. Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An hiện đang gây rúng động trên chính trường Việt Nam sau khi các chủ tịch, tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc của tập đoàn này bị bắt, hàng loạt quan chức cấp tỉnh cũng đã bị công an bắt. Vụ việc của ông Huệ nằm trong chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà bản thân ông Trọng đã nhiều lần nói là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng các nhà quan sát cho rằng nó nằm trong cuộc đấu đá quyền lực giữa ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và ông Vương Đình Huệ, vốn được cho là một ứng cử viên sáng giá để lên thay ông Trọng trong bối cảnh đảng đang chuẩn bị nhân sự cho đại hội 14 sẽ diễn ra trong 2 năm nữa. Ông Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, từng nhận định với VOA rằng việc đảng xử lý ông Vương Đình Huệ một mặt cho thấy cuộc đốt lò rất hiệu quả, lên đến tận những cấp cao nhất, nhưng mặt khác nó sẽ hủy hoại niềm tin của người dân vào các lãnh đạo. The Voice of America, VOA. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm vừa tuyên, đúng 15 ngày sau khi bà bị tuyên án theo như luật định, truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin. Bà Lan đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án tử hình trong phiên xử sơ thẩm hôm 11 tháng 4 cho tội tham ô và mỗi 20 năm tù cho hai tội danh là vi phạm quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và đưa hối lộ vì hành vi rút ruột ngân hàng SCB. Tổng hợp hình phạt bà Lan phải chịu là tử hình. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn buộc bà Lan khắc phục thiệt hại lên đến 673.000 tỷ đồng cho SCB, tương đương 27 tỷ đô la Mỹ. Bà Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, tờ Thanh Niên và trang mạng VnExpress cho biết và đơn kháng cáo đã được tòa tiếp nhận. Tờ Tuổi Trẻ đưa tin là trong đơn kháng cáo, bà Lan xin xem xét lại tội danh và mức án tử hình. Chưa rõ bà Lan xin xem xét lại tội danh nào, nhưng trong ba tội danh mà bà bị truy tố, chỉ tội tham ô có mức hình phạt lên đến tử hình, trong khi hai tội danh còn lại thì mức án 20 năm tù là kịch khung. Đơn kháng cáo của bà Lan được bà viết tay từ trong trại giam, dài gần 3 trang giấy, Tuổi Trẻ cho biết. Luật sư Lê Quốc Quân, một luật sư bất đồng chính kiến hiện sống tại Mỹ, từng nói với VOA rằng Viện Kiểm sát hoàn toàn có thể chỉ truy tố bà Lan tội vi phạm quy định về hoạt động cho vay, cho hành vi rút ruột ngân hàng SCB của bà, thay vì chia ra hai giai đoạn để truy tố bà về hai tội danh khác nhau cho cùng một hành vi. Ông nói đảng cần truy tố bà Lan tội tham ô để bà đối diện mức án tử hình và cũng để bà phải đền bù tài sản cho nhà nước vì tham ô là lấy tài sản của nhà nước. Ngoài ra, 50 trong tổng số 85 bị cáo khác trong vụ án với bà Lan cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, VN Express cho biết. Ngoài phiên tòa này, bà Lan còn đối mặt với phiên tòa xử bà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những gian dối trong phát hành trái phiếu thông qua ngân hàng SCB trong giai đoạn 2 của vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Dự kiến vụ án này sẽ đưa ra xét xử vào tháng 7.
Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu kêu gọi điều tra về cái chết của thầy truyền đạo Ibun Giá ở tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế phải buộc Việt Nam chịu trách nhiệm cho việc đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số ở Tây Nguyên. Hà Nội chưa lên tiếng về vấn đề này. Ông Melvin Thomas, chủ tịch sáng lập của Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu, nêu quan điểm trong một tuyên bố hôm 23 tháng 4. Cái chết của ông Giá không phải là ngẫu nhiên. Đây rõ ràng là một cuộc tấn công có chủ đích và ác độc nhằm vào một thành viên nổi bật của nhóm tôn giáo mà chính quyền Việt Nam đã tìm cách bỏ tù và bịt miệng một cách có hệ thống. Ông cho biết thêm, không thể bỏ qua hành động tàn bạo này và chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam mở một cuộc điều tra minh bạch về cái chết của ông ấy. Ngoài ra, Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu còn kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc đàn áp và bịt miệng có hệ thống các nhóm tôn giáo và tín ngưỡng thiểu số, đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người bị cầm tù hoặc bị giam giữ tùy tiện vì thực hiện quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng căn bản của họ. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và chính quyền tỉnh Đắk Lắk, đề nghị họ đưa ra bình luận về phát biểu và lời kêu gọi của Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu, nhưng chưa được phản hồi. Hôm 22 tháng 4, trong một tờ trình gửi đến Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết rằng nhà chức trách địa phương vẫn chưa tiến hành điều tra về cái chết xảy ra hồi tháng trước đối với ông Giá. Như VOA đưa tin, vào ngày 8 tháng 3, dân làng phát hiện thi thể ông Ibun Giá trong tư thế treo cổ trên cây tại nghĩa trang gần nhà ở xã Y Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau khi ông được cho là đã được nhận cuộc gọi từ công an và đã rời khỏi nhà. Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu mô tả, sau khi đi tìm ông, dân làng phát hiện thi thể của ông Giá chỉ vài giờ sau khi ông đi gặp công an và không thấy quay trở lại. Họ nói rằng thi thể của ông có dấu hiệu bị tra tấn. Vào hồi tháng 12 năm ngoái, ông Ibun Giá, 49 tuổi, cho biết ông đã bị công an câu lưu thẩm vấn và đánh đập vì liên quan tới Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, một nhóm tôn giáo bị chính quyền dán nhãn phản động. Ông cũng bị đấu tố trước dân làng và buộc tuyên bố từ bỏ đạo trên truyền hình, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Các tổ chức nhân quyền cho rằng quyền tự do tôn giáo Việt Nam bị kiểm soát ngặt nghèo với việc tổ chức tôn giáo nào muốn hoạt động phải được chính quyền công nhận chính thức hoặc đặt dưới sự quản lý của ban trị sự do nhà nước chuẩn thuận. Trong khi đó, các nhóm tôn giáo không được chính quyền công nhận sẽ bị dán nhãn là tà đạo và chịu sự sách nhiễu. Chính quyền Việt Nam nhiều lần bác bỏ các cáo buộc là họ vi phạm tự do tôn giáo, khăng khăng rằng nhà nước tôn trọng bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân.
Bank of America, ngân hàng lớn thứ hai ở Mỹ về giá trị tài sản, mới đây đưa ra báo cáo u ám về tất cả các đồng tiền ở châu Á, CNBC và Investing.com đưa tin hôm 23 tháng 4. Tin cho hay Bank of America nhận định rằng tiền đồng của Việt Nam sẽ tiếp tục đà mất giá từ nay đến cuối năm. Báo cáo của ngân hàng Mỹ được hai trang tin dẫn lại nói rằng đơn vị tiền tệ của Việt Nam hiện được giao dịch chính thức ở mức 25.450 đồng đổi 1 đô la Mỹ tại các ngân hàng sau khi mất giá xấp xỉ 5% từ đầu năm đến nay. Phân tích của Bank of America nêu ra các yếu tố tác động chồng lên nhau gồm Cục Dự trữ Liên bang, tức Ngân hàng Trung ương của Mỹ, chưa hạ lãi suất, bất ổn chính trị của Việt Nam với hai vị chủ tịch nước từ chức trong vòng 2 năm và khó khăn của ngành bất động sản đã làm tăng nhu cầu về đô la Mỹ và vàng ở Việt Nam, hai trang tin về kinh doanh CNBC và Investing.com thuật lại. Chúng tôi điều chỉnh lại dự báo tiền liệu rằng đồng Việt Nam sẽ tiếp tục chịu áp lực mất giá nhẹ nên đến cuối quý 2 sẽ là 25.600 đồng và tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam sẽ là 25.700 vào cuối năm. Báo cáo viết được CNBC và Investing.com trích dẫn. Các con số nêu trên là Bank of America nói về tỷ giá chính thức chịu sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong khi đó, theo quan sát của VOA, trên thị trường tự do, tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam ở ngưỡng 25.700 hôm 25 rồi, sau khi đã có những ngày tăng lên sấp xỉ 26.000 để kéo tỷ giá xuống, theo báo chí trong nước, bao gồm các bản tin của VN Express và VOV. Ngân hàng Nhà nước đã bán đô la cả một tuần này, mà riêng trong hai ngày 22 và 23 tháng 4, họ đã bán tới 350 triệu đô la để tăng cung ngoại tệ cho thị trường. Sau các đợt bán, ước tính Ngân hàng Nhà nước vẫn còn nắm giữ lượng dự trữ khoảng 92 đến 93 tỷ đô la. Hồi đầu tháng 4, một phó thống đốc của ngân hàng này nói trong một cuộc họp báo rằng đến cuối năm ngoái, dự trữ ngoại hối của Việt Nam là khoảng 100 tỷ đô la. Một phóng sự của báo Tiền Phong cho hay tỷ giá tăng mạnh trong thời gian qua làm cho một loạt các doanh nghiệp trong những ngành nghề khác nhau như chế tạo, hàng không, dầu khí, v.v. bị thiệt hại lao đao. Báo này trích dẫn ý kiến chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chí Hiếu, nhận định trùng với dự báo của Bank of America rằng tỷ giá sẽ còn tăng tiếp từ nay đến cuối năm do đồng đô la mạnh lên, căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông khiến nhà đầu tư và thị trường tìm đến đô la như kênh trú ẩn. Trong khi ở Việt Nam, các kênh đầu tư chưa khởi sắc, đó là chứng khoán biến động mạnh, thị trường vàng vẫn nóng, lãi suất tiền gửi duy trì ở vùng đáy v.v. khiến nền kinh tế chưa được vực dậy mạnh mẽ để giúp tiền đồng Việt Nam mạnh lên. Hai ngoại trưởng của Việt Nam và Indonesia ký biên bản thỏa thuận hôm 24 tháng 4. Theo đó, hai nước nhắm mục tiêu đưa thương mại song phương lên 18 tỷ đô la hoặc hơn nữa vào năm 2028. Báo điện tử chính phủ của Việt Nam và trang web của Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, mục tiêu nêu trên cao hơn con số 15 tỷ đô la từ được hai nước nhắm đến cũng cho năm 2028. Bản thỏa thuận được hoàn tất trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban Hợp tác Song phương Việt Nam-Indonesia diễn ra ở Hà Nội. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi đứng đầu phái đoàn của mỗi nước tại kỳ họp. Bà Retno Marsudi đưa ra tuyên bố báo chí cho hay để đạt được mục tiêu 18 tỷ đô la, cả hai nước cần phải tiếp tục giảm các rào cản thương mại và khẩn trương ký kết các hiệp định về an ninh lương thực, cũng như tối ưu hóa vai trò của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật trong web của Bộ Ngoại giao Indonesia tường thuật. Trong kỳ họp vừa diễn ra, hai bên thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu, trong đó có đẩy mạnh hợp tác về năng lượng, y tế, du lịch và giáo dục. Nhân dịp này, hai ngoại trưởng của Việt Nam và Indonesia nhất trí nâng cấp quan hệ từ mức đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện, trong web của Bộ Ngoại giao Indonesia viết. Nhưng báo điện tử chính phủ của Việt Nam không nhắc đến điều này, theo quan sát của VOA ở thời điểm sáng sớm ngày 26 tháng 4 giờ Hà Nội. Về hợp tác quốc phòng, theo Bộ Ngoại giao Indonesia, nước ngoại trưởng nước này hoan nghênh việc hai bộ quốc phòng hai nước tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 3. Bên cạnh đó là việc Hải quân Việt Nam tham gia cuộc tập trận Hải quân đa phương và tập trận đoàn kết ASEAN lần thứ 24 ở 38 hồi năm ngoái. Và trong năm nay, quân chủng không quân của hai nước sẽ tiến hành đối thoại ở cấp tham mưu. Trong lĩnh vực an ninh, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, trong đó có tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao và buôn bán người, các bài đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Indonesia và báo điện tử chính phủ của Việt Nam cho hay. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Marsudi đề nghị tăng cường hợp tác để xử lý nạn đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Báo điện tử chính phủ Việt Nam và trang của Bộ Ngoại giao Indonesia cho hay hai bên nhất trí phối hợp duy trì đoàn kết và các nguyên tắc đã nhất trí của ASEAN về vấn đề Biển Đông nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, thúc đẩy triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tích cực thúc đẩy sớm đạt bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất và có hiệu lực. This program has come to you from the Voice of America, Washington.